Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, câu chuyện này nó hay. Đúng ra khu chiên tu thì chúng tôi quy định không có mở cửa, mà hôm qua cái gia đình ở Hà Tĩnh vô không biết sao tự nhiên thầy phổ xuống nói là chúng tôi cũng đang nghiên cứu kinh sách rồi coi văn sao để lên giảng, thì tự nhiên sao linh tính kêu vào. Rồi cuối cùng vào thì hỏi ra thì ông cụ ngoài tỉnh vừa chở vô và ung thư vào họng, ăn bằng đường ruột không? Bơm thức ăn vô và đi cầu ra và phải có người chăm sóc, ông rất là đau khổ, nằm 15 tháng tại chỗ rồi. Thì chúng tôi mới hỏi là thường chúng tôi hay nói nguyên nhân. Lúc trước ông ở nhà làm gì? Ông bán bún bò 30 năm. Nguyên nhân có chỗ đó. Thì chúng tôi nói đây, nguyên nhân của ông bị, bây giờ ông phải nằm để chịu trả quả. Thầy chỉ giúp bằng cách là cho ông niệm Phật và mong ông tiêu cái nghiệp để vãng sanh, chứ bây giờ nó đã thành cái quả, nó hành hình cho tan tành cái thân rồi, kêu hết khó, cực kỳ khó. Giờ hỏi bây giờ còn ai bán nữa không? Kêu đứa con út của ông nối nghiệp, kêu về kêu nó bỏ đi, không thì nặng hơn ổng nữa. Cha mẹ ăn mặn con khát nước, mà con uống nước mặn vô là còn khát hơn cha nữa. Thì chúng tôi mới kể cái chuyện mà chút xíu nữa thầy Tánh sẽ đọc cho quý vị nghe. Ông đó cũng bán phở, bán đồ mặn. Nửa đêm đó là heo bò dịch nó tới nó xử lý ổng. Ông hải hùng lên và ông xin lỗi nó, và ông xin chuyển cái quán mặn thành quán chay, và ông cúng bao nhiêu tiền cũng làm được, ông cúng phóng sanh cho nó. Mới đầu nó không chịu, sau là bắt đầu nó chịu rồi, ổng làm như vậy bắt đầu nó yên. Đừng có tưởng là chúng sanh không có báo oán. Cỏ cây thì không có báo oán là được, nhưng mà đến nỗi thương cỏ cây mà cỏ cây mọc quá nhiều lên rồi cũng không dám chặt nó nữa, thì xương khô thấy mà động lòng thương còn mang đi chôn à. Đơn giản lắm. Đâu hay không có báo oán đâu. Và cuối cùng cổ mới nói chuyện xong hết, và chúng tôi kể nhiều câu chuyện, nhưng mà lúc đi về thì họ cúng 7 triệu thì hôm nay mua chim mà chắc không có chim, thầy phổ mua cá về phóng sanh chút nữa hồi hướng cho ông. Đó, gia đình giờ đang ngồi trên tịnh thất để nghe, ăn cơm sáng để nghe, 5-6 người đó. Rồi hôm qua cũng gặp một cô ung thư ngực di căn qua xương, và bộ mặt hình dạng coi như tối thui, đen thui, và xạ trị không được, không có tiếp nhận được cái hóa chất nữa, và coi như cũng muốn vô phòng hộ niệm. Thì chúng tôi nói đây là cái quả của sát sanh, không chịu phóng sanh và ăn thịt chúng sanh. Tuy rằng suốt cả đời không giết, nhưng mà cái việc ăn thịt chúng sanh là việc tàn khốc, giúp cho người ta giết, đem tiền thuê người ta giết, vui với cái sự giết. Ăn có vui không? Ăn thấy ngon không? Ngon ăn vui mới ăn chứ, tự nhiên ăn không vui không ngon sao ăn. Ôi, thịt gà ngon quá, nữa đây thêm ly bia nữa là tới luôn. Ngon mới ăn chứ không ngon sao ăn. Rồi ăn đó thì hả hê sung sướng, còn đau thì gì? Rên la bực tức sợ hãi. Chúng sanh trong cõi này sợ quả ác, thích làm nhân ác, muốn hưởng quả thiện mà không chịu làm nhân thiện, nó tréo que hết trơn. Bồ Tát thì sợ nhân ác, đúng không? Không sợ quả ác, quả ác đến rồi vui vẻ. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh sợ quả gì? Không sợ nhân, không sợ nhân ác mà sợ quả ác thôi. Bồ Tát thì sợ nhân ác, không sợ quả ác, quả ác đến họ vui vẻ hoan hỷ. Còn Bồ Tát thì thích chồng nhân lành mà không thích hưởng quả lành. Chúng sanh thì lại trái lại là thích hưởng quả lành, tiền bạc nhà cửa có mà không chịu làm phước. Trời, treo que hết trơn là làm phàm phu quá đáng rồi, muốn gì nữa. Còn trách cái gì nữa đó, nhìn kỹ lại coi, quá rõ đó. Đó bây giờ coi thì coi trong thế gian này có ai thích bệnh không, thích khổ không? Nhưng mà không chịu chấn nhân khổ. Thấy chưa? Treo que hết. Bồ Tát mình làm không đúng như Bồ Tát, mình có vấn đề, mình phải gặp nạn thôi chứ than trời trách đất gì. Hôm qua cũng có một cái câu chuyện ly kỳ đặc biệt. Bữa vừa đang tiếp khách, con bé khoảng hai mấy tuổi, nó đi ngang qua bên nhà khách, chúng tôi hỏi: ô, lâu quá rồi sao không thấy con xuống? Kỳ một năm nay con không có xuống. Bởi vì vừa nói vậy xong hỏi má con đâu, kêu má con mới mổ về và bây giờ đang nằm mà mổ cũng một năm rồi, thoát vị để đệm cái cổ, con ở nhà để mà con lo cho má con, cả năm nay con nhớ chùa quá, hôm nay con xuống. Cô bé này làm cho chúng tôi cảm động. Cô bé này là hai mẹ con chúng tôi biết, khoảng chạc hai mấy tuổi, mẹ quá con coi, chồng đã mất, mồ côi cha. Và cô bé này cực kỳ có hiếu và muốn ở bên cạnh mẹ để lo cho mẹ. Và đúng quả thiệt, bà cô này bị bệnh chắc cũng khoảng năm mấy 60. Lúc trước xuống gặp chúng tôi có nói về cái chuyện mà để mà ngủ thì cố gắng hít thở cho sâu, thì cuối cùng bà bị bệnh. Thì nó nói cái chuyện lạ kỳ: con xuống đây con thấy phóng sanh, con thấy bình thường, không có cái gì động lòng con hết. Nhiều lúc có cúng dường 5-30 ngàn, 100-200, 500-700, có khi 1 triệu, thấy bình thường. Nghe thầy giảng hoài cũng thấy bình thường. Hôm nay con chứng nghiệm được. Hỏi chứng nghiệm gì? Má con bệnh, xuống bệnh viện ở Sài Gòn mổ, xong về bệnh viện y học nằm trên này, thì bác sĩ nói là bà phải 6 tháng đến 1 năm mới hồi phục. Con không ngờ má con chỉ có 1 tháng hồi phục. Vì trong lúc đó con phóng sanh tới nơi luôn. Có cái gì của con, nhẫn dây chuyền, những cái gì quý của con bán con phóng sanh hết. Chuẩn bị thầy sắp xếp cho con cái lễ phóng sanh 15 triệu. Mà nó đi làm du lịch á, dắt người ta đi á, đâu bao nhiêu tiền đâu, tháng chưa tới 5 triệu. Mà bây giờ mẹ đang bệnh luôn, mà nó kêu bây giờ thuốc men đến đây thôi chứ cũng không hơn được nữa. Mà dầu có thuốc thần tiên gì đi nữa cũng không bằng công đức phóng sanh đây, con tin rồi. Kêu thầy những bên xuống ghi số điện thoại, khi nào nó điện là phải sắp xếp một cái lễ phóng sanh 15 triệu chứ. Nó thầy biết không, hôm nay là ngày Chủ nhật, là khách du lịch là đông, mà con năn nỉ cái ông giám đốc. Vì ông đó ông thấy con thương quá và ông biết gia cảnh sao của con như thế nào. Con đang ngồi ông kêu lại ông hỏi, thì dịch bệnh người ta đuổi hết trơn rồi, riêng con thấy là mẹ quá con coi, con ở nhà nuôi mẹ, ông thương và ông cho con còn giữ lại làm. Và bữa nay là Chủ nhật làm, nhưng con nói với ông là nhớ chùa quá rồi, cơm nước cho mẹ xong rồi muốn xuống chùa thầy nhàn để nghe giảng, cả năm nay nhớ chùa quá rồi. Ông nghe vậy ông đồng ý, ông cho đi. Mà con nói đi là cái chuyện khó khăn vô cùng, bởi vì Chủ nhật là khách du lịch đông mà ông cho con đi. Con nhớ chùa quá chừng rồi. Con xuống con nghe thầy giảng giống như mà được một cái luồng sinh khí làm cho con sức sống để có, để con về con nuôi mẹ con lo mẹ con. Sáng chiều con tụng thần chú đại bi, con niệm Quan Âm, con niệm Phật, con hồi hướng. Con phóng sanh liên tục, con hồi hướng má con, phải nói bác sĩ ngoài sức tưởng tượng. Đáng lẽ người này phải nằm có thể liệt luôn, mà bây giờ bà khỏe lên. Nói cái trạng thái mà muốn để mà xuống nghe Pháp, từ Đà Lạt mà xuống đây đang đi làm nữa. Còn mình sao? Còn mình nhiều lúc ở gần chùa mà buộc vô trong cái công việc làm, đến ngày Chủ nhật không chịu lên chùa luôn. Thiệt là thiệt thòi. Nghe bé này nó thèm khát cái chuyện về chùa, và kêu lúc trước mà con phóng sanh con thấy bình thường, mà hôm nay con phóng sanh cho mẹ con hết bệnh, con xuống đây con dự lễ phóng sanh, tâm con khát lắm. Tuy rằng con không bỏ đồng nào hết trơn, mà con tin tưởng công đức phóng sanh, thì họ nhân tin tưởng khác đi. Bây giờ quý vị làm một ngày 1 tỷ, 2 tỷ đi, nó chỉ có được phước báu là cái quả của mình sẵn có. Nếu mà không có cái trong mạng không có tài thì cái quả này cũng không có đâu. Không bằng lên nghe thời thuyết pháp phóng sanh. Ngày Chủ nhật có thể là những người trẻ 17, 18, 15, 13, 12 đi chung với mẹ lên chùa đông đâu sao đâu. Còn chúng tôi quy định lại lớp đệ tử quy là không cho các bé lên buổi tối và đi lòng vòng buổi tối trên chùa thôi, chứ còn mình đi ngày Chủ nhật đâu có gì đâu. Và cuối cùng gì, mình bỏ quên hẳn luôn, kêu bận công việc rồi thợ mình xếp ngày khác, hoặc giả là mình điều chỉnh được nó làm hoặc bằng cách nào đóng cửa, ngày Chủ nhật là ngày của riêng mình. Nghe câu chưa? Ngày thứ bảy là ngày của riêng mình, máu chảy về tim, nhậu cho nên nó banh chành luôn, chết luôn. Ngoài đời nó vậy đó. Còn ngày chủ nhật là gì? Là ngày của tỉnh thất quan âm, lên nghe pháp phóng sanh. Nói nghèo nghèo đôi khi còn tu được, cho bắt đầu khá khá giàu giàu và bắt đầu nghĩ đến công việc làm là quên tu cho con. Cái đó là cái khổ, cái nhân của khổ đó. Cho đôi khi mình không gặp bậc thiện tri thức chỉ cho mình, mà làm cái thứ gì nó cũng sai hết trơn, làm cái gì nó cũng trục trặc trở ngại. Vậy mà đứa bé này nó ngoan dễ sợ. Thực sự là đứa bé này làm cho chúng tôi cảm động. Kêu con quyết định không có chồng mà nó nói như vậy, nó vô đường cùng rồi. Bây giờ lỡ vài bữa nữa mà nhà bán đồ hết lo cho mẹ rồi, mà nó nói nước mắt nó chảy ràn rụa, nó mặt mày nó coi như nó đỏ, mắt đỏ đỏ, nó chảy nước mắt, nó thương mẹ nó quá. Xong rồi cái là nó kêu lỡ mà về sau là không có được làm nữa thì không biết làm sao sống, mẹ thì bệnh, nhà thì không còn cái gì hết. Thì chúng tôi tự nhiên mới suy nghĩ ra, kêu nếu như vậy cái nhà bán được nhiêu tiền, nó kêu khoảng 4 tỷ, xuống dưới đây mua cái nhà 200 triệu thôi, còn lại 3.8 tỷ gửi ngân hàng. Cái này hay. Mình không cho nó đồng nào hết, nhưng mà mình tính nó một cái, nó kêu cái này hay. Quan trọng trí tuệ, quan trọng cái hiểu biết và ngoài cuộc giải quyết được. Bà Huệ bà bán cả 200 mấy một cái nhà thôi, hai mẹ con ở gần chùa, bà mà ngáp, mẹ con yếu đẩy vô phòng hộ niệm luôn, phải không? Rồi con gì, con tìm thêm một người bạn nữa, rồi con muốn cái chùa nào đó con làm công quả, nhưng mà đừng có đi xuất gia nha, khổ lắm à. Còn cư sĩ nó dễ, phận gái làm cư sĩ đừng xuất gia. Lời của tổ nói mình nói xác quyết, họ tin liền. Con làm cái kiểu này, nếu mà về sau không làm gì được, con sẽ bán cái nhà như thầy nói, con xuống để mua cái nhà nhỏ nhỏ, con qua đây tu, con mơ ước dễ lắm. Mình có gần nhà, hôm qua chúng tôi đi lên thấy mấy bà lớn tuổi già già rồi mà đi vòng vòng chơi, không muốn vô nghe pháp, không muốn tu. Họ muốn tiền, muốn tiền đã rồi muốn tình cho coi, già mà cũng cà chớn vậy đó. Chạy ngõ nào, trời ơi, già 80 tuổi kia kìa, cháu ruột mình kia kìa, ôm thương nó rồi còn khởi ái dục hành sự, cho đừng có nói chuyện đơn giản với nó nghe. A-la-hán đi mới nói chuyện đó. Vô sơ quả đi mới nói chuyện của nó, là chứng sơ quả vô A-la-hán thì mới nói đến cái chuyện là ái dục mình là yên tâm với nó nghe. Đừng có giỡn mặt với nó. Mấy bà đừng có tưởng đơn giản, ngồi cười vậy đó, đơn giản thôi, kinh lắm. Rõ ràng hai con người, rõ ràng một con người đó là ông cụ ngoài Nghệ Tĩnh. Chúng ta không phải chấp gia đình quá đáng, mà do họ không hiểu, không tin nhân quả, họ làm bây giờ ra nông nổi như vậy. Còn một bà cụ thường xuống chùa phóng sanh tu tập, để lại một cái âm đức và cái phước báu, khi nghiệp báo đến nặng thành nhẹ. Đứa con có lối thoát, nó tới chùa cái lối thoát lạ nghe, nương tâm bảo có lối thoát, mà vừa có lối thoát bắt đầu tiếp tục đâm đầu vô để tạo nghiệp xấu ác và bỏ tu nữa, thì hỏi nó ra cái nông nổi gì đây. Chúng ta càng đi sâu vô là thấy đúng là pháp bảo, Phật bảo, Tăng bảo, chỗ đáng nương tựa. Mà không nương tựa, nương tựa vô tiền bạc của cải sắc dục và nương tựa vô nghiệp báo, thì con người này không khổ là chuyện lạ, đúng không? Đi đêm mà không thấy đường, mà cái hố ngay đó là nó sụp cho gãy họng như không. Cái bữa đi ra ngoài năm 90 mấy, 97, 98, đi ra Hà Nội đi chung với thầy Tánh. Rồi lúc đó mà đi vô lại cái làng của cái cô trường đó, mắc cười muốn chết lắm. Gặp mấy đứa xe lôi, thì trước có chiếc xe Honda, sau cái xe ba gác, nó cho ngồi trong đó giống như heo, nó chứa ở trong đó. Bởi vì cái khu đó là ở ngoài Vinh đó, là nó phải là đi xe vậy thôi, dùng thôn quê mà. Trời, cái mương nó đào đi ngang qua nửa chừng, cái thằng tài xế nó cũng không thấy đường, tối thui, nó chạy nó rớt xuống như đó. Thằng tài xế cũng muốn gãy họng luôn, còn mình trắng bờ sườn luôn. Còn bà già kia rồi bà vô trạm y tế mày mấy mũi, thế nó đi trong đêm đen mà không rớt xuống hố là chuyện lạ. Rồi cuối cùng gì, mấy thằng ăn trộm ăn cướp rồi nó chạy lại, nó kêu để nó xách đồ cho hên, cũng vừa gặp gia đình cô trường tới cái là ê không được nghe, không cho nó xách đồ phụ giùm nghe, nó lấy á. Cuối cùng gia đình họ mang về, mang đưa về xong rồi bắt đầu sáng ra, trời ông rồi cũng nhân bạc hết trơn, trời nó té sưng mình sưng mẩy hết trơn, đi đêm mà không té là chuyện lạ, đúng không? Đó, mình là tham sân si mà không có gặp nạn là cái chuyện này không bao giờ có rồi, đúng không? Rồi cuối cùng đi vô xong gia đình nó nói trời ơi, mới hôm qua mấy thầy rồi mấy chú từ ở trong Đà Lạt ra rồi, vì năm 97, 96 rồi chúng tôi 92 để lên Đà Lạt rồi. Rồi cuối cùng thì trời, quý thầy ra ngoài đây, họ nói người Bắc, tiếng Bắc vui, ui rồi mấy thầy từ trong Nam ra này, tụi con quý kính Nam. Ôi thôi để con nhốt con gà sẵn, mai sáng nay con làm cho mấy thầy dùng, cho mấy thầy té tội nghiệp, thương mấy thầy quá. Trời ơi, không được làm gà nha. Ủa, không được ăn gà cái gì, kêu rau đó, xà lách đồ bên ngoài đó. Kêu xà lách chấm với nước mắm à. không được à, lấy muối pha vô, kiếm ổ nước mắm nó có con gì đâu. Kêu trời kỹ như vậy hả? Cuối cùng cái rồi không nói gì hết cả. Rồi họ tưởng mình nói chơi, cuối cùng nhốt gà thiệt. Định ra làm gà kêu quát, chúng tôi là thả, không có được làm, không được làm cho mấy thầy ăn đâu. Kêu ôi giời, ăn thịt gà nó ngon thế mà không ăn mấy thầy sao ngộ thế. Là cái hỏi bữa nay mấy thầy có dắt bà xã đi không? Ôi không được, cái ngăn tu đâu có bà xã đâu. Bởi vì anh đâu có nghĩ là ăn chay tu là ăn chay không có vợ đâu. Kêu ôi giời, không có bà xã, không ăn mặn, uống bia được không? Không uống bia được. Rồi uống rượu được không? Không uống rượu được. Uống rượu thế mà sống cái gì nữa? Cuộc đời này cái đó là vui nhất mà không có đâu là sao sống. Ôi rồi ôi, mấy thầy tôi không hiểu mấy thầy ở cõi nào. Ôi rồi ôi, nó ngồi đi qua đi lại nhìn chúng tôi với thầy Tánh, nhìn những người cõi trên xuống nha, mình cười muốn chết. Tối ngủ cái bắt đầu lấy cái rượu thuốc á, nói không sao đâu, Phật chắc ông cũng ngủ quá, thôi uống gì rượu thuốc cho ấm bụng rồi ngủ. Ai không được á, rượu thuốc cũng không được uống, một giọt cũng không uống, ngồi vậy đi. Ngồi vậy cái giường nhìn lên rồi kêu tôi không hiểu mấy ông tu cái kiểu gì, ăn rau ăn gạo ăn củ ăn khoai rồi thế mà sao sống đẹp dai nhỉ. Không kiểu cho đẹp trai. Trời ơi, đó là biên địa, không có đến biết đến Phật pháp luôn. Ở đây là sự thật chứ không phải nói đùa giỡn đâu, để có sự thật luôn. Nhà quê của cô Trường giờ tỏ dày. Do vậy biết giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải là do Phật thị hiện thì nó cũng là Đức Phật trong tương lai. Giết để ăn tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đau đấu răng dè ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật ti khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tăm, còn con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó mà ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn lại. Liền xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi tuyệt diệt. Lời của ngài răng đe nó mạnh, con người đôi khi thua con thú. Con chó nó trong nhà mình la chửi đánh nó, nó không giận, nó quay trở lại, nó biết thân phận nó, nó còn quẩy đuôi, nó mừng khi mình về. Vậy mà giết nó mà ăn. Và nhiều lúc con thú nó rất thông minh luôn. Những con két, những con nhồng nó kêu tiếng người được khi chủ về, nó kêu chào chủ về nhá, nó còn chào chủ được. Còn mình cha mẹ về ngó đó rồi nhìn vô điện thoại, có suốt ngày cái điện thoại là niềm vui không biết đến ai. Mẹ sai làm việc cũng kêu bận đang chơi điện thoại. Con chó nó còn giữ nhà được đó. Nghe nói nhiều lúc con chó tánh linh nó hơn mình, ngủ luôn nó còn luôn. Con người mất hết ngủ luôn luôn, luôn thường bổn phận, hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, mất hết luôn. Khôn không? Khôn như cái gì? Khôn thua con thú. Này ngài nói rõ ràng. Rồi cái chỗ này mới hay nữa nè. Cái này không có thời gian mai mới phân tích được. Ngài la cái bà này nè. Bà phải hiểu, đời sau được làm người còn khó hơn lâm chung vãng sanh. Vì vậy những tội nghiệp đã tạo trong suốt một đời người chẳng biết là bao nhiêu. Khoan đừng nói bà có tạo những tội ác khác hay không. Chỉ riêng cái tội ăn thịt và sát hại chúng sanh từ nhỏ đến lớn quả thật là nhiều khôn kể xiết rồi. Bà phải phát tâm đại từ bi cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đợi sau khi thấy Phật đắc đạo sẽ độ thoát chúng sanh ấy, cậy vào Phật lực để có thể chẳng phải đền trả món nợ ấy. Nếu bà cầu phước báu đời sau thì không có đại đạo tâm, dẫu công phu tu hành tốt đẹp nhưng công đức hữu hạn. Công phu tu hành tốt đẹp như công đức hữu hạn, hàng ngày niệm Phật quá trời là bao nhiêu phước đức, bao nhiêu điều thiện mà công đức không có, làm bằng cái tâm vọng tưởng điên đảo sát hại chúng sanh vẫn còn, làm được nhiều pháp hết bao nhiêu, dẫu cho công phu tốt, công phu đắc lực mà công đức không có. Ngộ
ghê.
Có nhiều người họ tu hình thức bên ngoài, niệm Phật tối ngày thôi, nhưng mà gì, đụng vô cái chuyện sát sanh, họ vẫn sát sanh, họ ăn thịt chúng sanh, ganh ghét, ganh tị, bực tức. Đó, cái cô hôm qua đọc cái lá thư hôm kia với hôm qua gửi thư cho chủ nhật mình, nói con biết rồi, con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời thầy. Người này còn thiện căn, họ làm được. Đó, cô ăn chay từ 14 tuổi đến 27 tuổi cũng có niệm Phật, và vì sao lại không có công đức, không chuyển được gia đạo bình yên. Bề ngoài tu không đến nơi, không ai chỉ vẽ. Bữa nay nghe rồi mới biết cái lỗi của mình. Mình phải cần kiệm ôn cung, mình phải là người không nóng nảy bực bội tức tối và thương người. Người ngoài còn thương huống hồ chồng. Chồng chỉ uống rượu, quýnh bài, quýnh bạc, rồi mình dùng mọi cách không được, rồi mình đuổi họ đi. Lương tâm mình còn không? Đâu phải phàm phu là nói một cái bỏ được liền đâu. Nói bỏ được liền là thánh nhân rồi, chứ đâu phải phàm phu. Mà không nhìn nhận ra cái chỗ đó. Đó, coi lại bộ phim bà Mai Quyên, nhìn kỹ bà này chúng tôi nhắc là bởi vì bà làm chúng tôi rơi nước mắt cầm không được. Bà quá siêu đi. Được trong nhà thánh hiền, cũng là một người phàm phu gì đâu, mà ở trong nhà ông thầy là thánh hiền, dạy lời thánh hiền đó. Vậy mà họ nung đúc thành một con người như vậy. Còn bây giờ con người mình là không phải thánh hiền, cha mẹ nung đúc bằng cái tham sân si, hại người hại vật rồi, bây giờ vô chùa có chứ phá chùa như không. Không phải đơn giản đâu. Đó là cái gốc của mình bị trở ngại. Nói với bà này, nếu bà không nguyện vãng sanh, cái ăn này nè, cái giết không nói rồi, cái tạo nghiệp những gì khác cũng nói rồi, mà bà ở trong này mà không tạo nghiệp là chuyện lạ. Mà riêng cái nghiệp ăn thịt thôi là bà cũng biết đền trả biết bao nhiêu không. Cho nên thành ra là nếu không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thì muôn đời muôn kiếp cũng phải trả, không có trốn. Mà về tới trên đó rồi, con thú nào lên đòi? Trên đó đâu có ba đường ác, đâu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trên đó đâu mà có súc sanh ở đòi mình. Nương Phật lực ở trên đó. Hàng ngày nghe pháp, chúng tôi phàm phu nói quý vị nghe hàng ngày cũng thích rồi không? Một Phật Di Đà nói được quý vị biết cỡ nào nữa. Nói cái là cảnh giới, như người đang ngồi người nói đó, A Súc bệ Phật là vị Phật A Súc hiện liền. Ngồi mình nhìn rõ ràng luôn, mình đầy đủ thần thông, tất cả tánh đức mình đã là đầy đủ rồi, thì ngài nói đến cái gì là nó hiện cái đó hết. Còn phàm phu mình không đủ tánh đức, là chưa có xuất hiện và chưa có được những cái khả năng diệu dụng, cho nên chúng tôi nói cái gì nó đâu có hiện cái đó. Bản thân chúng tôi là phàm phu, quý vị cũng phàm phu, cho nên nói để mình tin cả một vấn đề khó. Còn Phật ngài nói là cái cảnh giới của A Súc bệ Phật, cái cảnh giới của Phật Nhiên Đăng cách đây bao nhiêu đời kiếp là nó hiện rõ ra, giống như màn hình nói đâu hiện đến nó vậy. Trời, cái thần thông diệu dụng của Phật và con người trên đó người ta thọ dụng như vậy đó. Còn mình phàm phu cũng là có tánh Phật như những người ở Cực Lạc, mà sao bây giờ nó ra nông nỗi như vậy? Ra nông nỗi như vậy là gì? Tham tài, tham sắc, tham dục, ngang ngạnh, dối trá, bướng bỉnh, kiêu ngạo, chua ngoa, khoác lác. Có không? Có đủ. Nhiều người nói trời ơi tôi tức muốn chết luôn. Bà đó bà nói tôi tham. Trời ơi tham bà cố luôn mà còn tức nữa. Bà đó bà nói tôi mất dạy. Đúng thiệt, cha mẹ cái dạy lời thánh hiền đâu, mất dạy quá cỡ luôn. Không nhận diện đã được tội lỗi, cái này mới là cái chết. Còn Ấn Tổ nói làm sao? Tôi là người thiếu học vô tri, chỉ biết cơm cháo, tôi thấy những cái lời các hạ tôi kính phục vô cùng. Ngày càng khiêm tốn, mấy ông kia càng mới lại xanh mắt mèo luôn, sợ muốn chết luôn. Bồ Tát là vậy đó. Còn mình gì, tu được chút ngông nghênh nghênh đi, cái mặt nó nghênh nghênh lên trời chết rồi. Ngã mạng này nó phá tan tành công đức. Học văn sao hay lắm, học cái pháp này để hành chứ không phải để nói nữa. Mà khi mà mình nói ra thôi, mình chưa hành được mà mình biết con đường cho đại chúng cùng đi là công đức vô lượng. Nói cho họ để tránh nhân ác, để mà làm nhân thiện, mà nhân thiện là tịnh nghiệp rốt ráo để vãng sanh Tây Phương là công đức bậc thượng, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái việc mà tàn hại sinh mạng kinh thiệt địa, báo thù oán hận, khóc quỷ thần. Ấn Tổ có làm cái bài thơ hôm trước chúng tôi cũng đọc cho quý vị. Muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai. Không những binh lửa không đâu, nước trôi giặc giả, đói kém thấp mùa, giặc cướp, bệnh dịch truyền nhiễm, gọi là triền miên binh lửa, ngút ngàn nạn tai. Ngút ngàn nạn tai là đủ thứ cái nạn, trong nằm trong tám cái nạn và bảy cái nguy nan này. Hãy nghe vang vọng đêm dài. Cái câu của Ngài chắc Ngài viết thẩm thấu thương yêu chúng sanh. Mình nghe đôi khi mình nghe xong rồi thôi, giống như đờn ở khẩy tay trâu, từng tưng 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 tưng, rồi con trâu nó cũng ngơ ngơ, nó đi ăn cỏ, không biết cái gì. Rồi mấy bà cười, nghe xong tay này lọt qua tay kia quên luôn, không có một chút động lòng bi cảm, không một chút động lòng trắc ẩn. Hôm qua chúng ta ngồi trên pháp hội hỏi, ai ăn chay trường giơ tay lên, được mới có một nửa, còn một nửa nữa thì hỏi làm sao đây bây giờ. Lý do gì? Cái chỗ này họ chưa đột phá được cái nghiệp chướng, công phu họ kém, cho nên cái tình chấp, cái ngã chấp đó, nó muốn lấy thịt chúng sanh, no đẩy bụng mình đó, nó thành một cái cố hữu, cho nên họ qua không được. Nếu họ chịu khó đọc văn sao, có cái ông đó gặp ông tổ, ông làm trên cái việc mà quan chức cũng lớn, ông nói tôi nghe ngài nói tôi không có bác được cái chuyện ăn thịt chúng sanh, đó là lương tri của người đã mất. Đã là lương tri mất, lương tâm mất rồi đó, thì con người này trở thành súc sanh mà tôi không cách nào tôi ăn chay được. Ngài có cách nào chỉ? Ngài chỉ trong lá thư, trong văn sao đó, nói về khuyến pháp phóng sanh, đào ao phóng sanh. Ông đọc đi khoảng 20-30 lần, ông ăn chay được. Ông này ông về ông làm. Ông về ông đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui. Thời gian sau tự nhiên cái lời của tổ nó có một cái công hiệu, cái sự chứng đắc của Ngài đột phá được. Đột phá được cái tâm là sợ mình bệnh, mình yếu, phải đưa thịt chúng sanh nó đẩy bụng mình cho có sức khỏe. Mà nó đột phá được là cái tâm sân hận và khởi được lòng từ bi. Và lúc đó thương loài vật bắt đầu họ ăn chay. Ông này cảm ơn Ngài, kêu hay, cái cách của Ngài quá hay. Còn mình không chịu đọc thì mỗi ngày mình phải nghe như vậy, rồi từ từ nó đột phá. Cái lời của Ngài là giải cũng như là hành, mà hành cũng như là giải, gọi là giải hành tương ưng. Trong cái lời giải của Ngài có hành trong đó, Ngài đã chứng đắc rồi. Tỏ mà đâu phải đơn giản. Cho nên Ngài nói là ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài, tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh, kỳ trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Trời ơi, hôm bữa đi ngang qua, buổi chiều, chiều rồi mà con khoái ăn thịt nữa. Từ ở dưới này đi ra khỏi đó, bắt đầu đi lên trên đó, chủ nhật binh ông lấy xe tải ông chở, nhìn vô bà đó bà vừa giết con bò, trời ơi thịt để lên trên bàn nóng hổi luôn, đứng bu xung quanh luôn, trời ơi xẻ. Một mình con thú đó mà nó oán bao nhiêu người luôn, thì cái người giết ở đâu không biết, như giết giờ họ ở chỗ nào không biết, mà bây giờ bao nhiêu con người ăn đó thì nó oán hận, nó kêu thân tôi đã bị người ta đập đầu, mổ ruột, moi gan, moi tim, lột da, bây giờ các vị mà còn cấu xé ăn tôi nữa hả? Đành ăn như vậy không? Có đành hay không? Mọi người không nghe, không biết gì cả, và không có thần thông để biết con thú nó kêu oan, nó khổ đau như thế nào, vẫn ăn là ăn. Thì cái lúc bệnh hoạn đừng than trách nha. Hỏi đừng có than. Hôm qua lên gặp bà già, bà già bà lên hoài, bà gặp mà bà không gặp con của bà, nói sư phụ, bà cụ bà muốn gặp sư phụ lắm, bà gặp mấy lần bà gặp không được, lên đông quá, bây giờ bà nằm ở trong phòng hộ niệm rồi nhờ xuống, cái ở đang tiếp khách đợi chút xíu, xuống cái hỏi bà làm sao rồi, ôi dồi nó đau chỗ nào nó cũng đau hết thầy ạ. Hỏi giờ có chỗ nào không đau không? Chỗ nào nó cũng đau, đau đầu, đau chân, đau tay, nó ê ẩm, nó rã rời hết. Cái hồi nhỏ cái ăn thịt không? Có chứ, cha mẹ ăn mình cũng phải ăn, cho hồi nhỏ đâu biết gì đâu. Kêu không biết cũng có tội. Bây giờ bà đang trả, mà bà vui vẻ trả thì Phật mới xuống. Bà cằn nhằn cử nhữ bà trả là bà không hoan hỷ trả, làm sao Phật xuống để đưa bà đi được. Bà kêu trời ơi, hoan hỷ gì, cái làm sao nổi hả thầy, làm sao hoan hỷ nổi, bây giờ nó đau quá đi, nó ê ẩm toàn thân, nó rã rời. Thì cái cảm giác bà nói mình chịu không nổi. Cho nên sáng nay phải nói cái đề tài này, kiên giết, ăn chay, niệm Phật, cho họ tránh cái nhân đi. Bà này lãnh cái quả rồi, bây giờ làm sao với bà? Bà lãnh cái quả rồi, bây giờ mình kêu bà bỏ cái quả, đừng có nghĩ đâu được không? Làm sao được? Cái sức định của người niệm Phật phải sâu, cực kỳ sâu mới vượt qua cơn đau được. bảo cái sức định yếu nhớ nằm đó mà chịu trọng. Càng cái tâm lý càng đau thì ở trong não nó tiết ra cái nội tiết tố đó, nó nhận diện của cái đau, mà một nó thành 10 thành trăm, và bắt đầu đau quá sản hồn, rồi bắt đầu oan gia nó tới, nó bắt đầu nó mới hành trăm. Nó làm cho hoảng hốt, làm cho điên loạn, làm cho mất công phu hết, nó làm cho tâm tán loạn hết, rồi bắt đầu nó hiện cảnh lên. Chịu nói không? Chỉ cho con người hiện hữu bây giờ này phải biết cái đó. Và phải, khi mình biết rồi, bây giờ bắt như anh em bây giờ ăn chay được không? Như thầy Giác đồ ăn chay mà ông đánh cá bao nhiêu năm biết không? Thì bây giờ nó cũng đang nở, nó chờ sẵn. Mà bây giờ biết như vậy, mình cứ ồ mình khỏe quá rồi, thôi không có sát sanh nữa, mình có lo gì đâu. Nhưng công phu bị kém, công phu bị kém thì lúc bắt đầu nó tới, nó hành sự mình đó, thì công phu mình chống trả không lại nổi thì cũng chết với nó luôn. Chứ không phải kêu bây giờ anh em mình ăn chay trường rồi thì yên tâm nha. Nó vẫn để đó, nợ nó vẫn còn đó. Thì lúc công phu mình kém và bắt đầu tâm hoảng hốt sợ hãi, nó mới dọa nạt cho, bắt đầu nó xuất hiện cảnh giới lên. Chứ đâu phải là người ăn chay trường rồi bây giờ không lo gì. Đó, những năm về trước, những đời về trước, mình sát hại sinh linh bổ nó tha mình á, 10 đời, chục đời, trăm đời nó còn theo. Đang ở trong cõi này là phải chịu nhận cái sự quả báo thôi, không có nói cái chuyện mà kêu là trốn ở đâu hết đó. Chạy trời cho khỏi nắng không? Đứng dưới nắng mà chạy trốn chỗ nào? Đang ở trong này phải chịu nghiệp lực quả báo thì chạy chỗ nào? Bây giờ chỉ có cách là gì? Thay đổi nhân tâm, khởi lòng từ thương tất cả chúng sanh, niệm câu Phật hiệu để chuẩn bị công phu. Nó tới với mình phải chấp nhận hoan hỷ mà trả, và phải công phu cho sâu dày mới có thể vượt qua được nó. We'll be right back.